Xuất gia công đức. Chính tôi được nghe, một thuở nọ, Đức Phật ở nước Majada, tại thành Dương Xá, trong vườn Trúc Ca Lan Đà. Buổi thuyết pháp này, Đức Phật nói về công đức xuất gia. Ngài nói rằng,
nếu người nào cho con trai hay con gái, gia nhân nam hay gia nhân nữ, hoặc người dân hay chính mình đi xuất gia, công đức ấy thật là vô lượng vô biên. Nếu như đem tỉ với phước báo của bố thí, dầu có được hưởng phúc đến 10 đời trên cõi nhân, cõi thiên cũng không bằng công đức cho một người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia.
Tại sao thế? Vì phước báo bố thí chỉ có hạn định, còn phước xuất gia không có hạn định nên không thể bị kịp. Hoặc phước báo trì giới, hoặc phước của các vị thần tiên có đủ năm phép thần thông, cho đến phước báo tột cùng của cõi trời phàm thiên, đem dí với phước báo xuất gia trong Phật Pháp cũng không sánh nổi. Hơn nữa, người xuất gia cần được đạo Niết Bàn, nên phước ấy không thể nói bàn cho xiết được. Giả như có người nào xây tháp bằng thất bảo, cao tới cõi trời Đao Lợi, công đức ấy cũng chưa bằng cho người đi xuất gia, vì tháp thất bảo kia có ngày bị kẻ gian ác ngu si phá hủy. Muốn cầu một pháp lành, ngoài Phật Pháp ra không còn pháp gì có thể cao hơn. Cũng tỉ như 100 người bị lòa đôi mắt, gặp thầy thuốc chữa lành sáng tỏ, hoặc 100 người bị tội móc mắt, gặp được người có sức hồn mạnh cứu thoát. Phước cứu hai người nói trên tuy lớn nhưng không bằng cho một người đi xuất gia. Đức xuất gia cao cả, phước cứu hai người lành đôi mắt chỉ được một đời, rồi đây nó cũng bị hoại. Cho người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia, sau khi được thành tựu quả Bồ Đề, họ sẽ đem giáo lý đạo Phật giáo hóa chúng sinh, được con mắt trí tuệ muôn ngàn kiếp bất diệt, vì con mắt trí tuệ không bao giờ bị hoại. Những người được hưởng phúc trong cõi nhân cõi thiên chỉ phóng túng say mê về dục vọng, họ không có con mắt trí tuệ nhận xét, nó là giả dối, không sự thật, nó là hố lửa sâu thui đốt con người ngu si tham vọng, nó làm hầm cạm bẫy đưa dắt người vào nơi ác thú luân hồi. Pháp xuất gia tiêu diệt họ hàng nhà ma, làm lợi ích cho dòng xuất thế của Phật Pháp, nuôi thiện pháp, trừ tội cấu, thêm phúc lành, được thành Phật. Đức Phật nói,
công đức xuất gia cao như núi Tu Di, sâu như biển cả, rộng tợ hư không.
Những ai làm cản trở người phát tâm đi xuất gia, kẻ đó sẽ bị tội đọa vào địa ngục hắc ám và không có mắt. Cũng ví như tất cả các nước sông lớn, sông nhỏ, ngòi, lạch, suối, ao đều chảy về biển. Tội báo của kẻ đó cũng thế. Những tội ác chất ở thân kẻ đó cũng ví như núi Tu Di bị thời tai kiếp đốt cháy tiêu tan. Kẻ đó vào địa ngục hỏa thiêu vô thời hạn. Cũng như vị thuốc độc Kalulauheni đem tỉ với vị thạch, một sự báo ứng của thiện ác cũng thế. Cho người đi xuất gia hay chính mình đi xuất gia, công đức như trời xanh, như biển thẳm. Người xuất gia lấy kinh điển làm nước để rửa những cấu nhơ của nghiệp kết sử, trừ bỏ được khổ, sinh, già, bệnh, chết và làm cái nhân của đạo Niết Bàn. Lấy giới làm chân bước lên đất thanh tịnh trang nghiêm, lấy luật làm mắt để coi xem những thiện ác của thế gian, đi trên đường bát chánh tới thành Niết Bàn. Vì những lợi ích ấy nên cho người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia. Thời đó có một ông trưởng giả tên là Thi Lợi Bí Đề. Thời đó có một ông trưởng giả tên là Thi Lợi Bí Đề, còn dịch là Phúc Tăng, tuổi đã 100. Nghe biết người ta thuật lại công đức xuất gia cao cả như vậy, ông thầm nghĩ như vậy.
Ta nay tôi đã già yếu, đối với việc xuất gia tu đạo trong Phật pháp, phúc đức lớn lao, sao lại không xuất gia? Uổng lắm ư?
Nghĩ xong, gọi vợ con lên bảo:
Bà và các con ở nhà làm ăn, nay tôi muốn đi xuất gia tu học, bà có vui lòng chăng?
Ông lão này vợ con đều ghét bỏ, vì ông chỉ ăn hại, không làm được việc gì, lại hay bẵng cắt, nên họ đều mừng và trả lời:
Được, được, tôi muốn ông đi cho rồi, đi sớm được giờ phút nào là hay cho tôi giờ phút đó.
Ông lên đường đi hỏi thăm đến vườn trúc, nơi Đức Thế Tôn ngự. Tới nơi không may ngày đó Phật đi vắng. Ông vào hỏi các chị tỷ khưu rằng:
Dạ bạch đại đức, chẳng hay Đức Phật ngài ngự ở phòng nào, làm ơn xin chỉ giùm tôi.
Đức Thế Tôn, ngài đi giáo hóa nơi khác không có ở nhà.
Bạch đại đức, nếu Phật đi vắng thì vị thượng túc của ngài là ai vậy?
Các chị đều chỉ tay đến chỗ ngài Xá Lợi Phất. Ông lão lòm khòm chống gậy tới, bỏ gậy xuống đất, chắp tay làm lễ thưa rằng:
Bạch lại đại đức tôn giả, con một lòng thành kính tới đây xin xuất gia học đạo, cúi xin ngài từ bi thâu nạp, xin đội ơn vạn bội.
Ngài Xá Lợi Phất đưa mắt nhìn xong, tự nghĩ rằng:
Người này già yếu, học hỏi tọa thiền trợ việc chúng trong ba việc, e rằng không đủ sức khỏe để hành.
Nghĩ rồi đáp rằng:
Ông già yếu lắm rồi, không thể xuất gia được.
Sau ông đi thưa với ngài Ca Diếp, ngài U Ba Ly, ngài A Nâu Lô Đà, cuối cùng đến 500 vị La Hán. Các vị đều hỏi cùng một câu:
Ông đã thưa với vị nào chưa?
Ông đều thưa với các vị rằng:
Trước hết con xin hướng tới Đức Thế Tôn, nhưng ngài không có ở tỉnh xa. Con có thưa với ngài Tôn giả Xá Lợi Phất, và ngài nói với con rằng giờ đây ông già yếu lắm rồi, không thể xuất gia được.
Thì các vị đều trả lời rằng:
Ngài Xá Lợi Phất là một vị trí tuệ thứ nhất, còn không dám thâu nạp vào hàng xuất gia.
Ta cũng thế, cũng tỷ như một ông thầy thuốc giỏi, biết bệnh nhân không thể chữa được. Ngoài ra các thầy lang khác cũng phải khoanh tay đứng nhìn, làm sao chữa nổi, làm sao đổ cho được.
Đúng rồi.
Có lẽ ông lão này tự tướng đã xuất hiện, nên ngài Xá Lợi Phất không độ, cho đến các vị tỷ khưu cũng từ chối. Ông thi lời bí đề xin xuất gia không được, trở ra ngoài ngõ trúc chiên than khóc một mình, rồi lẩm bẩm nói:
Ta từ thở sinh ra làm người đến nay chưa làm một lỗi gì lớn, vậy mà tại sao chỉ riêng một mình ta không được xuất gia? Ông Âu Ba Ly là người xuất thân từ Bần Tiễn, ông Ly Đề xuất thân là người Hốt Phân Thuê, ông Ương Quật Ma là một kẻ giết người rất nhiều, ông Đà Tắc Kỳ là kẻ ác nhân làm giặc, vậy mà họ còn được xuất gia. Còn mình có tội gì mà lại không được xuất gia?
Đường phàn nàn một mình, hốt nhiên thấy Phật đứng ở trước mặt. Ông nhìn thấy quang minh chói sáng, tướng mạo đoan nghiêm, tựa như vua đế thiên đế thích trên cung trời đao lợi. Phật hỏi:
Này ông thi lợi bí đề, làm sao mà ông lại khóc?
Ông vui mừng quá, vội vàng cúi đầu lạy dưới chân Phật, khóc mà bạch rằng:
Kính lại Đức Thế Tôn, có những chúng sinh, kẻ thì giết người, kẻ làm giặc, kẻ nói dối, kẻ phỉ báng, kẻ thì hạ tiện. Những kẻ đó đều được xuất gia. Con xét thân con từ thuở sinh ra làm người đến nay đã 100 tuổi rồi mà chưa từng làm điều gì ác mà các vị tỳ khưu không thu nhập cho con được xuất gia. Nay kinh lại Đức Thế Tôn, ở nhà thì vợ con ghét bỏ, đến đây nương bóng từ bi, ngài không có ở trong tỉnh xa. Các vị tỳ khưu cho là con già quá nên không nhận. Bây giờ trở về cũng không đúng, nên con muốn bỏ mạng tại nơi này.
Ai nói với ông người này được xuất gia, kẻ kia già không được xuất gia?
Kính lại Đức Thế Tôn, ngài Thượng Túc Xá Lợi Phất đã nói.
Ngài an ủi ông rằng:
Thôi, ông chớ buồn nữa, ta sẽ cho ông xuất gia tu học. Ông Xá Lợi Phất không phải là một người đã chăm làm những hạnh khổ trong 3 đại kiếp A Tăng Kỳ và đã tu phúc trong 100 kiếp. Ông không phải đời ấy đời khác đã chăm làm những việc rất khó như chặt đầu, móc mắt, chẻ xương lấy tủy, moi ốc, cắt thịt, chọc tiết, lột da, chẻ xương chân tay, cắt cái mũi đi bố thí. Ông không phải là người đã đem mình cứu hổ đói nhảy xuống hố lửa sâu, đóng trên mình 1000 cái đinh để cầu nghe đạo, quét mình ra 1000 lỗ để đốt đèn. Và ông không phải là người đã đem quốc, thành, thê tử, nô tỳ, voi ngựa, thất bảo ra để bố thí. Ông không phải là người kiếp sơ A Tăng Kỳ cúng dường 80000 Đức Phật, kiếp trung A Tăng Kỳ cúng dường 90000 Đức Phật, kiếp hậu A Tăng Kỳ cúng dường 10 vạn ức Đức Phật, xuất gia giữ giới đầy đủ, đủ với pháp tự tại. Thì ông Xá Lợi Phất không thể nói rằng người này được xuất gia hay kẻ kia không được xuất gia. Ta một người đủ với pháp tự tại cởi xe lục độ, mặc áo giáp nhẫn nhục, ngồi tòa kim cương, dưới cội cây bồ đề hàng phục ma dương thành ngôi vô thượng pháp dương. Không ai bằng ta, người an tâm theo ta về tỉnh xá, ta sẽ cho xuất gia.
Đức Thế Tôn an ủi xong, làm cho nỗi phiền não của ông được tiêu tan, trong lòng vui vẻ sạch lân, theo sau Phật mà về. Khi về tới tỉnh xá, Đức Phật gọi ông Đại Mục Kiền Liên, giao cho phải chịu trách nhiệm dạy bảo và thế pháp làm lễ xuất gia. Vì Đức Phật, ngài có con mắt trí tuệ, nhận thấy những chúng sinh có duyên với người nào thì người ấy mới độ được. Tỉ như người có duyên với Phật thì Phật độ cho họ, người khác không độ được. Người có duyên với người khác thì người khác độ, Phật không độ được. Người có duyên với ngài Xá Lợi Phất thì ngài Xá Lợi Phất độ cho họ, chứ ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, ngài A Na Luật, ngài Kim Tỳ La và tất cả các vị thanh văn sao độ cho họ được, vì họ không có duyên với các vị. Nói tóm lại, những người có duyên với mình thì mình độ, không có duyên thì không thể độ được. Ngài Mục Liên dâng lời Phật, lãnh trách nhiệm, rồi thầm nghĩ như vậy:
Ông lão này tuổi đã cao già yếu, tụng kinh, tọa thiền, trợ diệt chúng, 3 việc có lẽ không làm được 1. Nhưng Phật đã giao cho, ta lẽ nào dám trái mạng?
Tuy thế, nhưng ông lão đã có trọng nhân lành với Phật Pháp từ đời quá khứ, đã từng tu tập các công đức, các pháp môn của Phật giáo, nên kiếp này tuy xuất gia muộn, nhưng sự tinh anh học hiểu rất mau chóng. Từ khi ông được thế pháp xuất gia làm sa môn, ngày đêm cố gắng tu tập, nghe rành hiểu rõ, nên chẳng bao lâu đã khai ngộ. Hiềm vì tuổi già sức yếu nên oai nghi lễ kính đối với các thượng tọa không đủ bổn phận. Các vị niên thiếu tỳ khưu thấy ông có những hành vi thô tháo, không có lễ nhà thiền, cũng có khi răng bảo hoặc quở trách, thì ông lại kiêu căng tự đại, kệ mình niên cao học rộng, không chịu cung kính thừa sự. Thấy các vị có cử chỉ đối với mình như vậy, ông thầm nghĩ như vậy:
Ta ở tại gia, vợ con ghét bỏ xúc xỉm, nay đi xuất gia mong được chỗ an vui, để qua đi con mắt trái ngược của nơi tục lụy. Ai ngờ lại bị các tỳ khưu niên thiếu khinh miệt, không biết ta phải tội gì mà như vậy, lại mang thêm nghiệp phiền não. Thôi, thà bỏ mạng cho qua đời hết chuyện.
Ông liền đi sang khu rừng, bên đó có một con sông, vừa sâu vừa chảy mạnh. Cởi áo cà sa dắt trên cành cây, quỳ thẳng, chắp tay hướng lên tấm áo, khóc mà thề rằng:
con xin bỏ mạng nơi đây, nhưng không bỏ Phật Pháp Tăng. Cái áo của con đây nay xin dâng cúng các vị tỳ khưu trì giới thanh tịnh tinh tiến tu hành. Nguyện xả thân này được sinh vào nhà phú quý vui vẻ, hòa hòa thuận, không làm ngăn cản những thiện pháp mà con muốn hành, và được gặp ngôi Tam Bảo để xuất gia tu học, đắc ngộ minh sư thiện hữu, chỉ bảo cho những ý nghĩa ly sâu quyền tu chứng thành công trên đường giải thoát an lạc.
Thế rồi ông nhảy xuống sông. Khi đó ngài Mục Kiền Liên ở trong rừng trúc dùng thiên nhãn nhìn xem ông già đệ tử của mình làm gì. Chợt thấy ông nhảy xuống sông, ngài dùng lực thần túc vớt ông lên bờ, rồi bay tới tận nơi hỏi:
Pháp tử làm gì thế?
Thi Lợi Bí Đề ngửa mặt nhìn thấy thầy, hẹn hổ quá, và cũng không biết dùng lời lẽ gì để thưa cùng thầy. Ông thầm nghĩ:
ta không nên nói dối thầy, đời đời bị tội không lưỡi. Xong, thầy ta có thần thông biết trước, nếu ta nói dối thầy, thầy ta cũng biết. Trên đời những người có trí tuệ thông minh, tính chất thật thà ngay thẳng, các ông trời còn phải kính trọng. Nếu người có trí tuệ mà tâm xỉm dối, cũng làm nhân sư và được người ta cúng dường. Người không có trí tuệ mà tâm ngay thẳng, tuy không giúp được người, nhưng đã tự cứu được mình. Nếu kẻ vừa ngu si vừa xiểm nịnh lừa dối, thì bởi người ta khinh rẻ chê bai là đồ hèn hạ, thì dẫu có nói gì người ta đều cho là kẻ lừa bịp không thật. Và nếu có nói điều thật đi nữa, người ta cũng không tin dùng. Ấy thế mà nếu nói dối thầy, dĩ nhiên không hay cho bản thân ta.
Bèn thưa rằng:
bạch thầy, giờ đây con đã chán cái cảnh tục lụy, xuất gia để cầu an lạc, nhưng trái lại không hề thấy được an lạc, mà chỉ thấy phiền não quá nhiều. Vì thế con muốn bỏ mạng tại nơi đây, xin thầy xá tội.
Ngài Mục Liên thầm nghĩ:
ông lão này, nếu ta không dùng phương pháp sợ hãi, thì đối với chuyện xuất gia của ông sẽ không đạt kết quả.
Nghĩ xong bèn nói:
Pháp tử, hãy nắm lấy góc áo cà sa của ta, khi bay lên hư không phải chính niệm chứ có loạn tưởng.
Dạ, thầy đã dạy, con xin tuân mạng.
Ông nắm áo cẩn thận, ngài bay vút lên hư không như cơn gió thổi mạnh. Ông đệ tử nắm áo ngài cũng như luồng gió cuốn bụi, như chiếc bông bay trên không gian. Chỉ một chớp loáng đã tới biển cả. Ngài hạ chân xuống bãi. Hai thầy trò đi trên bãi biển, gặp một người con gái mới chết nằm phơi thay dưới ánh mặt trời, ruồi nhặng ào ào bâu kín. Nhìn thấy một con trùng bò ra rồi chui vào lỗ mũi, sao lại luồn ra hai mắt, qua mắt rút vào lỗ tai, coi rất ghê sợ. Ngài đứng lại lập phép quán tưởng, quán xong lại đi.
Bạch hòa thượng, chẳng hay người con gái này vì lý do gì lại chết tại đây, còn có côn trùng bò ra rồi rút vào như vậy?
Lát nữa ta sẽ nói cho biết.
Hai thầy trò đi được vài dặm, gặp một người con gái đội cái vạt bằng đồng đến mé biển đổ nước đầy, đốt lửa đun sôi sùng sục, cởi áo nhảy vào trong vạt nước sôi ấy. Tóc lông rụng hết, chân tay rã rời, xương thịt tả tơi như nát thân thể. Nước sôi mạnh quá làm cho xương thịt tung hết ra ngoài, gặp một cơn gió làm cho da thịt chắp liền với nhau lại thành hình người như cũ. Người con gái ấy cứ xé thịt mình ra rồi bỏ vào mồm ăn như là ngon lành lắm. Ông đệ tử già sợ quá bèn hỏi:
Bạch hòa thượng, cô này tội gì như vậy? Xin thầy nói cho con được rõ.
Khoan đã, lát nữa ta sẽ nói cho biết.
Hai thầy trò đi khoảng vài dặm, thấy một thân cây to lớn có rất nhiều sâu bám kín, cho đến cành lá chỗ nào cũng có sâu ăn rút. Lại nghe thấy tiếng kêu khóc làm cho chấn động như tiếng kêu trong địa ngục. Sợ quá bèn hỏi: